Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2023, thứ ba trong tuần thứ 27 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy, Đức Giêsu vào làng kia, có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo lắng việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay." Chúa Giêsu đáp: "Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." Quý vị và các bạn thân mến, đọc bài tin mừng hôm nay, tôi cảm thấy giật mình khi thấy cô Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Ngài giảng dạy. Nhưng có người lại bảo, chuyện đó là bình thường mà cha, có gì mà ngạc nhiên đâu. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng, theo quan niệm Do Thái thời xưa, thời Chúa Giêsu, người phụ nữ không có tự do như bây giờ. Họ phải lệ thuộc vào đàn ông. Họ không có quyền đi học hay không được lên tiếng trong các buổi hội họp, vân vân. Nhưng Chúa Giêsu lại dạy cho cô Maria học. Hành động của Chúa có thể được coi là một hành động mang tính cách mạng, sẽ toạc quan niệm lúc bấy giờ. Dường như Ngài làm như vậy để trả lại quyền cho phụ nữ, quyền bình đẳng trong xã hội. Sách Giáo lý Công giáo số 369 dạy chúng ta rằng Thiên Chúa muốn con người bình đẳng nhưng khác biệt nhau. Người nam và người nữ được tạo dựng, nghĩa là họ hiện hữu do ý muốn của Thiên Chúa. Một đàng họ hoàn toàn bình đẳng với tư cách là những nhân vị. Đàng khác họ là nam và là nữ theo cách hiện hữu riêng. Là người nam, là người nữ, đều là thực tại tốt lành do ý muốn của Thiên Chúa. Người nam và người nữ có một phẩm giá không thể mất được, do Thiên Chúa đấng tạo hóa trực tiếp ban cho họ. Người nam và người nữ với cùng một phẩm giá đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Là người nam hay là người nữ, họ đều phản ánh sự khôn ngoan và lòng nhân hậu của đấng tạo hóa. Như thế, nam và nữ vừa khác biệt nhau, vừa bình đẳng với nhau về giới, phẩm giá, về mặt xã hội, về trách vụ, vì phẩm giá của họ đều xuất phát từ hình ảnh Thiên Chúa. Còn về mặt xã hội, trên trang báo điện tử, báo Biên Phòng có đăng bài Bình đẳng giới, câu chuyện đằng sau cánh cửa mỗi gia đình. Trong bài viết ấy, có trích đoạn về luật bình đẳng về giới như sau. Khoản 3, điều 5, luật bình đẳng giới. Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Từ định nghĩa đó, những người làm công tác nghiên cứu về giới và phát triển cho biết, phổ biến trong xã hội vẫn tồn tại suy nghĩ sai lệch. Công việc nội trợ, chăm sóc gia đình, con cái là thiên chức của phụ nữ. Những lỗi suy nghĩ cổ xưa ấy không chỉ có nơi những người ngoại giáo, mà cả nơi những người công giáo nữa. Bởi vậy, nhận thức của mỗi người, của xã hội chính là yếu tố quan trọng để có bình đẳng giới thực sự. Thật vậy, nhìn vào thực tế xã hội Việt Nam hôm nay, chúng ta thấy rằng, mặc dù quyền bình đẳng nữ đã được nâng cao, nhưng sự bất bình đẳng diễn ra trong xã hội vẫn còn nhiều. Chẳng hạn trong công ty, tỷ lệ nam giới vẫn giữ những chức vụ quan trọng nhiều hơn nữ giới. Trong học đường, nam giới được đi học nhiều hơn nữ giới. Và trong gia đình, vẫn còn có những tình trạng bạo lực gia đình diễn ra ở khắp mọi nơi. Qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người hãy sống bình đẳng với nhau, bởi vì mỗi người đều có phẩm giá cao quý như nhau. Họ đều phải được tôn trọng và hưởng những đặc quyền của con người như nhau. Lạy Chúa, xin cho vấn nạn về bất bình đẳng giới trong xã hội, gia đình một ngày mất đi. Xin cho chúng con luôn biết sống bình đẳng, hầu mỗi người được tôn trọng và sống trong hạnh phúc. Amen.
Mãi đến suốt đời lo mến yêu mọi người.